quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 153 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt phần 44. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đang học với nhau về một trong những việc làm của xác thịt là say sưa, và cũng đã nhắc nhở về hậu quả ông Noe phải gánh chịu khi say rượu. Dẫu ông được Kinh Thánh ký thuật là người có đời sống tinh kính, đẹp lòng Đức Chúa Trời và được nhìn nhận là một thầy giảng đạo công bình theo thư Phê-rơ thứ nhì chương 2 câu 5. Thế nhưng trong một giây phút bất cẩn uống rượu đến mức say sưa thì đã có hành động thiếu tự chủ, và đó cũng là cớ khiến chính con trai ông là Cham đã không dành sự tôn trọng đúng mực cho ông. Qua đó cảnh báo mọi tín hữu về hai hậu quả mà việc say rượu có thể mang đến, đó là không tự chủ được tâm trí dẫn đến những hành động sai trật. Tiếp theo là trở nên cớ để người khác nhìn vào mà cười chê. Một người đã nhận lãnh đời sống mới trong Chúa thì phải biết dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua chính nếp sống của mình, đồng thời phải trở nên tấm gương đáng tôn trọng để mọi người xung quanh nhìn thấy và nhận biết đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Kinh Thánh đã dùng rất nhiều những hình ảnh để cảnh báo về tác hại của việc say rượu. Khi nhìn lại những câu chuyện đã được ghi lại trong lịch sử Cựu Ước, chúng ta nhận thấy có những hậu quả đem đến sự tổn hại thật to lớn xuất phát từ chính nguyên nhân say rượu. Một trong những hình ảnh có thể kể đến là câu chuyện đau lòng của ông Lót. Dù rằng ông không là tấm gương về một đời sống thuộc linh chuẩn mực, song ông vẫn được biết đến là người có niềm tin nhận biết Đức Chúa Trời. Và đồng thời Lót cũng nhận được sự giải cứu của Đức Chúa Trời khi Ngài quyết định hành phạt bằng cách hủy diệt hai thành phố tội lỗi gớm ghiếc mà ông đang sinh sống. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra nói với cùng rể đã cưới con gái mình rằng: hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chỗ này, vì Đức Giê-hô-va hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đừng ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa. Vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Theo Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 12 đến câu 16, Lót đã thoát ra khỏi tai họa khủng khiếp tại Sodom và Gomorrah. Thế nhưng, một lần nữa, ông lại phải đối diện với một thảm họa khác. Có lẽ chưa kịp ổn định lại tinh thần sau khi chứng kiến những gì vừa mới xảy ra. Nhà cửa, thành trì mà gia đình ông gắn bó bao năm qua, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Hơn thế nữa, người vợ mà ông yêu thương cũng đã hóa thành tượng muối khi cố ý không vâng lời Đức Chúa Trời. Điều đó khiến tâm thần ông đang phải đối diện với sự hoảng sợ và u buồn lắm. Trong hoàn cảnh ấy, hai người con gái của ông lại thuận nhau vạch ra một mưu kế tội lỗi tày trời. Đó là thay nhau chuốc rượu cho ông Lót say, sau đó đến ăn nằm cùng cha mình để có con cái nối dõi cho cha. Đối với hai con gái của ông Lót, có lẽ vì đã ảnh hưởng tội lỗi tà dâm của dân mà họ đã cùng sinh sống tại Sodom và Gomorrah, cho nên mới dám nghĩ ra hành động tà ác đó. Nhưng còn đối với ông Lót, là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì chắc chắn phải nhận biết việc làm này là tội lỗi vô cùng gớm ghiếc. Thế nhưng, một lần nữa cũng chính vì say rượu, không còn đủ sự tỉnh táo và tự chủ trong hành động, cho nên ông Lót đã rơi vào mưu kế của hai con gái mình mà gây nên việc tội lỗi không thể chấp nhận được. Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 30 đến câu 38 ký thuật rằng: Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng: cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em: này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi. Hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục vụ cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh đặng một con trai đặt tên là Ben-Ami, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Ông Lót từ một người khởi đầu bằng đời sống đức tin rất đúng đắn khi quyết định ra khỏi quê hương và vòng bà con, là nơi đang chìm đắm trong sự thờ lại hình tượng, cùng bước đi theo Abraham là người đã nhận sự kêu gọi và lời hứa phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Những năm tháng tại Sodom, dù là thành phố tội ác đến nỗi phải chịu hình phạt bị hủy diệt bằng lửa sau đó, nhưng ông Lót vẫn còn giữ đời sống công bình, không dám phạm tội cùng Đức Chúa Trời, mà hùa theo người dân nơi đây trong cách đối xử với hai thiên sứ. Dù trong thành phố tội lỗi này không còn đủ 10 người công bình, nhưng trong số ít ỏi đó chắc chắn còn có ông Lót kính sợ Đức Chúa Trời. Cuộc đời của ông Lót có cơ hội để được bắt đầu lại khi đã nhận được ơn thương xót và giải cứu của Chúa. Thế nhưng vì cớ buông mình vào việc uống rượu đến mức say sưa không còn nhận biết gì nữa, mà đã sa vào âm mưu tội lỗi của hai người con gái mình. Điều này như một bước ngoặt đã khiến cuộc đời ông Lót hoàn toàn hướng theo một con đường khác. Hậu quả của việc làm tội lỗi này không chỉ dừng lại trong đời của ông Lót và hai cô con gái, song còn kéo dài mãi đến dòng dõi về sau. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô cảnh báo cho các tín hữu Ga-la-ti rằng: vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Hậu quả của việc say sưa do rượu mang lại thật tác hại vô cùng, không những có thể khiến chính bản thân người say rượu do thiếu tự chủ mà thực hiện những hành động sai trật, song ở một mức độ khác thì chính người say rượu có thể trở nên nạn nhân rơi vào âm mưu xâm hại nào đó của người khác. Từ thực tế trong xã hội mà chúng ta nhận biết, cũng vì say sưa mà có biết bao người đã thất bại và mang lấy sỉ nhục khi bị rơi vào âm mưu hãm hại của người khác. Xin Chúa cho mỗi tín hữu là người đã được cứu thoát ra khỏi đời sống cũ trong tội lỗi trước đây, sẽ luôn khôn ngoan tỉnh táo trong đời sống để thoát ra khỏi sự cám dỗ của say sưa. Tại một đám tiệc nọ, có một anh chàng đã ngà ngà say, cầm ly rượu trên tay, cố tình cười nhạo một cơ đốc nhân là người không biết xã giao khi luôn từ chối lời mời uống rượu của người khác. Anh ta tâm đắc nói rằng uống rượu là lịch sự và giao tiếp, miễn sao mình đừng để cho say. Người tín đồ này chậm rãi đáp rằng, nhưng nếu không uống rượu thì sẽ chẳng bao giờ say cả. Có nhiều người vẫn thường tự lừa dối mình rằng uống rượu đôi chút và vẫn có bản lĩnh để giữ đừng cho say. Nhưng thực tế cho chúng ta thấy, chẳng có người nào dùng thứ chất kích thích này mà không say cả. Để rồi dần trở nên một người có thói quen với nó, rồi nghiện uống bia rượu lúc nào không hay. Cách tốt nhất để con cái Chúa tránh khỏi thói quen xấu này và những hiểm họa có thể mang đến là ngay từ đầu khi bước vào một môi trường sinh hoạt nào đó, trong lớp học, cơ quan, nơi làm việc, đám tiệc, v.v. Hãy nói cho mọi người biết mình là một cơ đốc nhân không dùng bia rượu, và phải quyết tâm không thỏa hiệp trước lời mời gọi nào đến từ bất cứ ai để khỏi xa vào việc làm của xác thịt là say sưa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 154 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiều ra Giê-xu từ Thánh Kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không nghe thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên khung trung gặp ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy